Tôi cũng không hiểu tại làm sao. Lên khỏi mấy bậc thềm và qua hàng hiên, nhìn vào, Sinh thấy cái cảnh Chúa vắng nhà hiện ra trong các buồng giấy. Phải, bao giờ ông sếp không có mặt tại sở thì suốt cả từ ông phán sắp về khiêu cho chí bác lon ton tập sự, ai nấy tự do tán gẫu cùng nhau. Mặc kệ những ai có việc phải gấp ngó ở ngoài hè chờ đợi. Sinh thì không ưa cái lối làm việc xả xối như thế, nhất là đối với ông sếp hay hục hạc này. Từ ngày được bổ đi làm tới nay, bao giờ anh cũng nghĩ tới bổn phận trước hết. Anh không sợ ông sếp bằng dư luận, mà không sợ dư luận bằng lương tâm. Anh muốn tự trọng, không chịu để người trên nói động đến mình. Người trên đã không thể trách mắng anh về một lẽ gì. Hẳn anh không phải lấy lòng và xu nịnh ai nữa. Anh muốn làm việc một cách thẳng thắn, tự do. Bởi vậy, ông sếp ở cạnh anh hay đi vắng, anh coi cũng thế thôi. Cho nên, thấy các bạn đồng nghiệp cặm cụi, có lẽ là vờ, khi có mặt người trên và chơi lười kia khác, anh vẫn bị ngầm là họ thiếu nhân cách. Anh cho là những cái quắc quéo này nó đẻ ra cái quắc quéo khác. Nó là nguyên nhân những sự luồn lọt, ton hót, bôi so chất chấu vào thanh danh của cả một đoàn thể. Sinh đi thẳng vào buồng mình, đồng hồ đã chỉ 7:25. Anh cởi áo, khoác vào lưng ghế và tìm sổ sách giấy má hôm trước làm giờ. Mọi ngày, có lúc này, bàn máy chữ buồng cạnh đã bắt đầu lách tách, có khi rào rào như mưa. Thế mà bây giờ, chỉ những tiếng chuyện, tiếng cười nôn nao, loạn cả óc làm anh khó lòng làm việc bình tĩnh được. Liếc mắt, nhìn xung quanh, anh thấy chỗ này, tâm và sức ngồi cả lên bàn, khoa chân múa tay, nói chuyện với tham chí. Chỗ kia, bàn mặc áo cộc, cặp cái điếu vào hai đùi, sắp hút thuốc. Chính thì lom khom châm xiêm, và bắc thì chỉ rình thổi tắt. Thấy các bạn đồng nghiệp đùa nhảm, Sinh mỉm cười quay đi. Bỗng thình lình anh nghe thấy đánh bốp, đó là tiếng bàn tay tát vào má. Anh đoán ngay là bác lon ton Thảo xưa nay vẫn hay có thói đánh người, vừa ra oai với một anh dân nào vô phúc. Anh toàn để ý nhìn thì chính Thảo đã nói rất to, giọng nói cách cổng: muốn ở tù thì nhéo nhéo cái mồm lên, các quan còn đang bận, chưa đến giờ. Ngay lúc đó, đồng hồ bu một tiếng, 7:30. Nhưng hiệu báo ấy không có nghĩa gì đối với người trong sở khi vắng mặt ông sếp. Bỗng cửa bụp mở phanh ra, rồi lại tự đóng. Nghĩa vào, đó là một bạn đồng nghiệp của Sinh, cùng làm một buồng giấy. Cũng vì luôn luôn ngồi gần nhau và tuổi sàn sàn ngang nhau, nên Sinh thân với Nghĩa hơn với các bạn khác. Thoạt vào, Nghĩa đã vui vẻ nói ngay: có lẽ đến 8-9 giờ nó mới ra sở, tội gì không hưởng lấy vài phút tự do. Này Sinh, bảo cái đã. Sinh nhếch mép, cười lấy lòng bạn, nhưng tay vẫn cầm bút. Anh hỏi: anh bảo gì? Hôm qua, Nhật Trình đăng tàu, Nhật đánh nhau thế nào? Sinh cười, không đáp, hỏi làng: cái giấy tôi đánh máy dở, lon ton có để bàn bên ấy không? Thôi, đốt cái chăm chỉ của anh đi. Này, cuối tháng này, mó lương xong, vào cổ phần với đằng này để xuống xóm nhé. Còn Nhật nó vẫn hỏi thăm đấy. Sinh vẫn cúi viết, không đáp. Nghĩa chạy lại, giằng bút ra, nói: tôi không bắt anh ăn cắp được xong phút hay sao? Rồi chõ mõm sang bù bên cạnh. Nghĩa kêu: ôi làng nước ơi, sao mà nó điên dại đến thế? Có ai bắt thằng Sinh nói chuyện được không? Nghĩa cười sằng sặc. Một ông già cúi gập mặt để đưa nhẫn tuyến lên trên đôi kính trắng, nói: ông Sinh còn trẻ, chưa lịch duyệt việc đời. Sinh vẫn mỉm cười, anh không muốn mất lòng ai, nhưng cũng không muốn để ai ngăn trở công việc của mình. Anh khẽ nói với Nghĩa: cho tôi làm xong việc này đã. Nghĩa bĩu môi: việc nhà nước cần gì hấp tấp và bao giờ hết được. Anh chỉ biết làm như một con bò, không dám nghỉ một phút, thì nhân nó không có đây. Hãy nghe người ta nói hết câu chuyện này đã nào. Sinh cười: thì cứ nói đi, tôi vừa làm vừa nghe cũng được mà. Không, hãy bỏ bút xuống đã. Rồi Nghĩa trỏ tay sang buồng cạnh: kìa, anh trông, Bô Hạnh ngủ gật kìa. Chừng đêm qua Bô đã bù khú với cô hai đến sáng. Chúa ăn cắp thì sợ là Bô Hạnh đấy. Sinh thở dài: mình không làm việc, họ kêu chết. Ai? Anh bảo họ là ai? Là những người đứng chờ ta ngoài kia chứ ai. Kệ xác chúng nó cần ta, chứ ta cần chúng nó à. Sinh sợ đùa sợ thật đáp: nói thế này, anh đừng giận nhé, chúng nó sẽ bảo chúng ta là. Sinh ngừng, nhìn bạn, Nghĩa tiếp ngay là ăn cắp, là cùng chứ gì. Sinh phá lên cười, Nghĩa bĩu môi. Anh tính ở đời này thiếu gì thằng ăn cắp mà chỉ sao được tính ăn cắp của người ta. Anh chẳng thấy bao nhiêu thằng to đầu mà vẫn công nhiên ăn cắp à. Mà suy ra cho cùng, nếu không có những việc có thể ăn cắp được, thì người ta còn vẽ ra những sự công ích công lợi để làm gì? Vẻ khả quan của xã hội hiện thời chẳng là do những tư tưởng muốn ăn cắp mà ra hay sao? Nói đoạn, Nghĩa về bàn giấy mình và tiếp. Thôi được, anh chẳng ăn cắp, thì tôi ăn cắp vậy. Sinh nhìn theo bạn, hai người yên lặng, không ai nói chuyện nữa. Bỗng Nghĩa giơ hai tay lên, ngáp, bảo Sinh. Tao cũng muốn bắt chước mày, đạo đức một lát, nhưng sếp đi vắng mà cứ làm việc, thật tao không yên với lương tâm. Hôm nay tao dậy trưa, vội đi làm, chưa kịp ăn sáng. Sinh, mày có ăn bánh tay chả, tao mua cho. Sinh lắc đầu, ăn rồi. Thế tao ăn một mình, cấm nốt nước xã nhé. Sinh gật đầu, rồi lại cúi xuống, loay hoay làm tính cậu. Nghĩa sai lon ton đi mua thức ăn, rồi mở to quyển sổ và để lọ mực ở trước mặt. Anh cầm bút như người đang dở bận việc vậy. Một lát, bánh tây mua về, Nghĩa cắn một miếng, rồi cất vào ngăn kéo. Vừa thong thả nhai, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi. Lúc ấy, Sinh mải việc, không để ý đến những tiếng động quanh mình. Bỗng một tiếng nói làm Sinh ngẩng đầu lên, ông sếp lù lù đứng trước bàn giấy Nghĩa. Sinh trông thấy, biết ngay rằng Nghĩa bị bắt chộp trong lúc đang ăn. Ông sếp, cả hai vế đùi, hai cánh tay lẫn mặt đỏ ngầu ngầu, hất hàm hỏi Nghĩa. Ông nói cho tôi biết, ông đã làm những gì từ sáng đến giờ? Nghĩa lúng túng, tay cầm bút, trò vào quyển sổ. Ông sếp gật đầu. Ông nói dối tôi, ông đang ăn gì? Nghĩa mặt tái xanh, chối. Không, tôi có ăn gì đâu. Ông sếp càng tức, chừng chừng nhìn Nghĩa. Sao ông lại nói dối tôi? Ông ăn cái gì số ở ngăn kéo đó? Nghĩa lắc đầu, làm bộ ngơ ngác, rút ngăn bàn ra, đáp. Không, để ông xem, có gì đâu. Ông sếp cúi nhìn, quả không có gì thực. Ông càng giận, Sinh rất khó chịu. Anh thấy ông sếp quá sắc mắt, lại thấy bạn cứ chối hoài. Hẳn là chính mắt ông ta đã bắt được Nghĩa đang nhai, nên mới dám hỏi thế. Và chỉ nghe giọng Nghĩa nói lúng túng, cũng có thể đoán được trong miệng chưa nuốt chui miếng bánh. Ông có ăn, tôi không nói sai. Nghĩa vẫn cãi, tôi không ăn gì cả. Ông sếp chợt bắt, có thực ông không ăn không? Phải, tôi không ăn. Ông sếp ôn tồn nói, vậy ông há mồm sao tôi xem? Sinh rùng mình, liếc nhìn bạn. Nghĩa không há, nhưng rất lúng túng. Ông sếp lại rục. Ông bảo ông không ăn, thì ông cứ há mồm ra. Há? Ông có há hay không? Nghĩa không thể làm thế nào được, đành phải mở rộng hai hàm. Ông sếp nhìn thẳng vào miệng Nghĩa. Ông ta nhún vai, bĩu môi, rồi không nói thêm gì. Ông ta chắp tay sau lưng, lẳng lặng đi ra. Ông đã quẳng sự khinh bỉ thấm thía vào mặt người có lỗi. Sinh căm tức lạ lùng, anh nhịn thở dài. Để cắm mặt xuống mảnh giấy, anh giận bạn đã để cho người ta làm nhục. Rồi càng nghĩ ngẫm Nghĩa, anh càng thấy chán nản. Lắm lúc hang máu anh run bắn người lên. Ở mấy buồng cạnh, Sinh liếc mắt, thấy ai nấy cũng làm việc rất hăng hái. Tiếng máy chữ, tiếng chuông, tiếng cắt còng, tiếng gót giày tây chạy làm tôn vẻ uy nghi của ông sếp muốn uy nghi. Trước mặt mình, Sinh lại thấy Nghĩa không lúc nào rời tay cái quản bút. Anh thở dài, cái cột tính cộng anh làm từ sáng đến giờ chưa xong một nửa. Đúng 11:45, Sinh khoác áo đứng dậy. Anh đến cạnh Nghĩa, để tay vào vai bạn, nói dịu dàng. Đến giờ rồi, đi về anh. Nghĩa ngẩng cái mặt buồn thiu, sợ sệt, nói. Anh cứ đi trước, tôi sợ nó còn gọi gì tôi chăng? Sinh cương quyết. Đến giờ thì ta về, cần gì? Nhưng tôi nên ở lại. Sinh cười thương hại. Các buồng kia, họ về cả rồi. Nghĩa ngó cổ nhìn, rồi ru xe vớ lấy cái áo, anh khoác vào mình, gài khuy, rồi hỏi kẽ người long toang. Ông ấy đâu? Bẩm về đã lâu rồi ạ. Nghĩa yên tâm, cùng Sinh lững thững ra cửa. Đôi bạn xuống mấy bậc thềm. Mấy người phu xe mời vồn vã, kính cẩn. Mời quan lên xe ạ. Sinh xua tay bảo Nghĩa. Đi bộ, tôi muốn hỏi anh cái này. Khi ra cổng, đến ngoài phố, Sinh thở dài, trách. Gớm, bà nãy anh quá lắm. Anh đã ăn, thì anh chối làm gì? Nó giết được anh hay sao? Nghĩa cười, không đáp. Sinh tiếp. Rồi đến khi nó bắt anh há mồm, sao anh không nhận là có ăn, lại cứ há ra? Tôi thấy ê trệ quá. Nào cái mồm há ra, nó có đẹp đẽ gì, nhất là trong đó lại có miếng bánh tây to, nhuyết những nước dãi. Tôi trông thương tâm quá. Nghĩa thở dài, Sinh nhăn nhó. Thì giá anh không há đã làm sao mà tôi không hiểu anh, nghĩ thế nào anh lại há mồm ra cho nó xem thế. Nghĩa cảm động, long lanh, nhìn bạn như chợt hiểu cái phút đê tiện, rồi hai giọt nước mắt chảy ra, anh run run đáp. Ừ nhỉ, thật, tôi cũng không hiểu tại làm sao tôi lại há ra như thế. Tháng 9 năm 1937. Tôi cũng không hiểu tại làm sao. Hai. Buổi trưa hôm ấy, ăn cơm xong, đi nằm. Sinh trằn trọc mãi, không ngủ được. Lúc nào trong óc anh cũng hiện ra một cái miệng đầy những bánh tây nhét nước dãi, há hốc thật rộng để cãi rằng mình không ăn gì. Anh cựa bên nọ, cựa bên kia, rồi lại nằm ngửa, vắt tay lên trán mà thở dài. Vợ anh, mỗi khi thấy anh có nỗi buồn ngấm ngầm, thì cũng không dám hỏi, vì biết rằng không những anh không nói mà còn cắt nữa. Nên cũng như mọi bận, chị đi đứng khẽ khàng và dặn con chớ đùa nghịch. Nhưng rồi Sinh cũng ngủ được, mà ngủ một giấc, tiếp đi đến tận 2 giờ rưỡi. Lúc đồng hồ điệp một tiếng chuông, anh giật mình vùng dậy, vội vàng mặc quần áo và thuê xe kéo đến sở. Dành anh đến muộn, ít ra là 5 phút, anh lo ngại, nhưng nỗi tức giận còn chứa chất đầy lòng, làm anh quá chán nản về cái kiếp cạo giấy làm thuê, nên anh âm ra có tư tưởng liều lĩnh, không cần gì cả. Bước chân vào buồng giấy, anh ngước mắt nhìn đồng hồ, cái kim lớn đã trỏ cạnh con số 8. Nghĩa lườm anh, rồi vẫn cặm cụi vào tờ giấy trên mặt bàn, mách nhỏ. Nó vừa mới đến đây tìm anh đấy. Sinh hơi chống ngực, nhưng anh lạnh lùng ngay. Anh mỉm cười, ngồi phịch xuống, duỗi thẳng hai cẳng, ưỡn người vào lưng ghế, không làm việc vội. Với một người sếp dám khinh bỉ, làm nhục người giữ quyền, anh không thể vui lòng mà tận tâm về công việc được. Này, ông ta đã biết anh đến chậm, hẳn ông ta sẽ trách mắng anh. Nhưng nếu ông ta nói nặng lời, quyết anh không chịu, anh sẽ cứng còi mà đối phó lại. Suy nghĩ vậy, bao nỗi hờn giận lại làm sôi cả mạch máu. Thì từ đằng xa, lộp cộp tiếng giày ông sếp đến. Sinh chờ sẵn để trả lời câu cự trên nét mặt cay nghiệt của ông sếp. Ông này tới Sinh, tay cầm quyển sổ chi thu mà anh tính cộng suốt cả buổi sáng. Oai vệ, ông sếp đặt quyển sổ trước mặt Sinh và nói dằn từng tiếng. Mời ông thử lại cái tiếng này. Đoạn ông quay lưng đi ra, không đả động gì đến chuyện Sinh đến chậm. Nghĩa liếc mắt nhìn Sinh, lè lưỡi lắc đầu rồi mỉm cười. Sinh cầm bút chì trò theo từng chữ trên cột con số, miệng lẩm nhẩm tính. Anh quả thế có cột sai thực, chắc rằng buổi sáng vì óc lúc nào cũng luồn quẩn bực mình nên anh đãng tâm mà làm sai. Chữa xong, Sinh gọi lon ton đưa sổ để đem sang buồng ông sếp. Nhưng độ 10 phút sau ông sếp lại đến, mà lần này thì nét mặt đã hầm hầm. Ông hất hàm hỏi Sinh, ông có chữa hay không thế? Thưa có, ông để ý một lượt nữa xem. Nói xong, vẻ lạnh lùng, ông sếp ra. Sinh cau mặt, nhìn hàng tính cộng. Mọi khi anh có làm hỏng việc gì bao giờ đâu. Sao hôm nay có một cái tính không dài lắm, anh làm đến 2 lần vẫn không đúng. Anh cố đặt hết cả tâm trí theo ngọn bút, chì nhọn hoắt. Anh cộng rất thong thả và nói to để tính cho cẩn thận hơn. Cuối cùng, khi thử xong, anh mỉm cười, anh mừng vì đã tìm ra mấy chỗ cộng sai. Lần này thì quyết không sao lầm lẫn được nữa. Anh đưa lon ton quyển sổ mà anh chắc rằng hoàn toàn chính xác. Nhưng cũng chỉ độ 5 phút sau thôi, ông sếp đã đến trước mặt anh. Ông hầm hầm hơn, đập mạnh bản tính xuống bàn và không thèm nói, ông quay lưng ra. Không hiểu ông này muốn gì, Sinh đứng dậy chạy theo, hỏi bằng một giọng cũng đầy tức giận. Ông muốn bảo tôi làm gì? Ông muốn biết thì xin ông cộng lại, cộng lần thứ 3. Phải, vì ông làm đúng lắm, ông muốn nhạo tôi, ông đến trễ, tôi đã ngơ đi. Vậy mà tôi bảo ông làm lại cái tính, ông không làm. Tôi có làm. Ông đừng cãi, nếu ông có làm, tôi không phải bất thì giờ về ông như thế này. Không phải tôi lười chữa mà tôi nói dối ông. Tôi không cần nói dối ông, bởi vì tôi xét ra là vô ích. Ông xem, mọi khi tôi có phải để ông trách tôi nửa lời không? Có điều hôm nay tôi làm không chu đáo vì óc tôi không được bình tĩnh. Giọng mỉa mai, ông sếp hỏi, ông ốm nặng. Gật đầu một cách quả quyết, Xin đáp, phải tôi ốm. Ông sếp nhún vai, đó là cái cớ mà tôi nghe đã rất quen tai. Khi tôi thấy một người đến sở chậm hoặc làm một việc gì hỏng, nếu thực ông ốm, tôi cho ông đi lấy giấy đốc tờ mà ghi, ông sẽ được yên mà ở nhà. Nói đoạn, ông sếp đặt bàn tay đỏ ửng và múc những thịt vào chán Sinh. Sinh biết rằng chán mình cũng mát như chán người khỏe mạnh, nhưng đã vậy anh nhất định xin nghỉ cho ông sếp biết tay. Anh bèn nói: "Vâng, tôi xin đi lấy chứng chỉ của thầy thuốc." Sinh cắp mũ sầm rộ đến nhà thương. Bởi anh được ông bác sĩ thiện cảm nên khi anh nói bịa ra một vài bệnh khó khám thì anh được ông này biên ngay mấy dòng chữ cho anh nghỉ hai khôn. Thấy mình thắng ông sếp, Sinh sung sướng hết sức. Anh nắm tờ giấy của thầy thuốc như ngọn ký giới để trả thù. Đến sở, Sinh định tâm làm bộ rõ khỏe khoắn để đưa ông sếp tờ giấy chứng thực rằng mình ốm. Lúc ấy, ông sếp thấy Sinh về, bèn đứng ở hè nhìn anh bằng đôi mắt vọ, rồi cười và nhạo: "Tôi thấy bộ dạng ông ốm yếu, tôi rất phàn nàn. Thế nào, ông được nghỉ mấy hôm?" Sinh không đáp, mở rộng giấy đốc tờ ra cho ông sếp coi. Ông này tái mặt, ngực Sinh dậy lên một hồi trống khải hoàn. Nhưng ông sếp nói: "Tôi tưởng ông được nghỉ một tháng." Bực mình, Sinh đáp: "Nếu hết hai ngày mà chưa khỏi, thì có lẽ tôi nghỉ một tháng thật." Chừng mắt nhìn Sinh, ông sếp nói: "Ông nghỉ hẳn 6 tháng, tôi cũng không cần. Tôi có mất tiền nuôi ông đâu. Ông làm việc cho công chúng, thì ông phải thật thà với công chúng." Thấy hai tiếng thật thà chứa chất đầy những ý nghĩa mỉa mai, Sinh nói: "Về việc này, chỉ có ông bác sĩ mới thật thà hay không mà thôi." Ông bướng lắm, ông sếp cắt: "Ông cứ làm đơn xin nghỉ hẳn 6 tháng, tôi sẽ tự cho ông được vừa lòng." Cương quyết, Sinh đáp: "Vâng, tôi xin nghỉ 6 tháng." Lặng một lát, ông sếp lại nói: "Thà ông xin nghỉ hẳn 1 năm, có phải đỡ phiền cho ông và đỡ phiền cho nhà nước, còn phải tốn tiền trả lương ông không?" Chẳng nghĩ ngợi gì, Sinh đáp phắt: "Vâng, tôi xin nghỉ 1 năm." Ông sếp cười chua chát, đầu gật gù: "Vậy thì tốt, ông làm đơn ngay đi, tôi cho ông nghỉ ngay từ bây giờ." "Vâng, tôi chờ ông ở đây." Lập tức, Sinh ngồi vào bàn, lấy giấy thảo đơn xin nghỉ. Trong khi ấy, ông sếp vắt tay ra sau, đi đi lại lại, thỉnh thoảng liếc nhìn anh thư ký bướng bỉnh. Cả mấy buồng giấy đều im phăng phắc, một làn không khí nặng trĩu, ai nấy đều cúi gập mặt xuống bàn, nhưng cũng lắng tai nghe. Sinh viết rất chóng, lúc xong anh đứng dậy, vênh váo lại gần ông sếp và nói: "Đây, nhờ ông làm ơn cho tôi." Ông sếp đọc xong lá đơn, rồi bỗng ông khoanh tay trước ngực, nhìn Sinh và hỏi: "Ông đã cương quyết kỳ 1 năm không lương, nhưng tôi hãy hỏi, liệu sang năm ông xin ra làm, ông có chắc được bổ một cách dễ dãi hay không? Mà trong khi ông chờ, ông sẽ làm gì để Sinh nhai?" Sinh vụt bối rối, ông sếp nói tiếp: "Vậy bây giờ có hai cách, một là ông cứ để tôi cho ông được nghỉ, hai là ông xin lỗi tôi, vì ông đã bướng bỉnh với tôi, ông chọn ngay lấy một cách, tôi chờ ông trả lời đây." Tự nhiên, trên nét mặt Sinh hiện ra một vẻ không ngờ, cái vẻ tai tái. Rồi anh nhíu đôi lông mi, mắt đăm đắm nhìn phía xa, ra chiều kỹ ngợi. Một lát, thở dài, anh đứng thẳng người lại, chắp tay, tùm tìm cượng cười và ấp úng nói khẽ: "Thưa ông, tôi xin lỗi ông." Lúc ở sở ra về, Nghĩa và Sinh lững thững cùng đi, hai người đều ngậm ngùi, chán nản. Rồi đến chỗ vắng, Nghĩa lắc đầu an ủi bạn: "Cái kiếp chúng mình như thế, nô lệ thì còn đâu có nhân cách mà giữ, chúng mình nên đành chịu, chứ biết làm thế nào." Nhưng lắm lúc tức lắm, mà hiện nay tôi rất hối hận đã không cứ liều mà đưa đơn nghỉ phăng cho nó khỏi khinh mình. Ừ, tôi tưởng anh quả quyết lắm, chứ không ngờ lại xin lỗi nó. Vậy lúc ấy anh nghĩ thế nào mà lại làm như thế? Sinh nhìn nét mặt thật thà của bạn, anh cảm động, thở dài, đáp bằng một giọng rất tự nhiên, nhưng xiết bao ai oán não nùng: "Khốn nạn, thật chính bây giờ tôi cũng không hiểu tại làm sao lúc ấy tôi lại có phút đê tiện đến như thế." Tháng 9 năm 1937. Đồng hào có ma. Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch sẽ, nếu ta muốn được khỏe mạnh, béo tốt. Thuyết ấy sai, trăm lần sai, nghìn lần sai, vì tôi thấy sự thực ở đời này bao nhiêu những anh béo, khỏe đều là những anh thích ăn bẩn cả. Thì đấy, các ngài cứ hãy nhìn ông huyện Hinh, hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa. Chà chà, béo ơi là béo, béo đến nỗi xá có thằng dân nào vô ý buộc mồm nói ra một câu sáo rằng nhờ bóng quan lớn, là ông tược ngay, nó nói xỏ ông. Tức thì mặt bạn là một, mặt nó là hai, bị vả đôm rốt. Mà rồi thằng khốn nạn ấy, ông truy cho đến kỳ cùng, không còn có thể làm ăn mở mày mở mặt ra được. Bởi vì ông có sẵn trong tay hàng mớ pháp luật, thì ông ngại gì không khép thằng bảo quan béo vào tội làm rối cuộc trị an. Thế là việc công việc tư, ông đều được trọn vẹn. Vì không những ông được hạ giận, lại còn được tiếng mẫn cán là khách nữa. Nhưng cớ sao từ ngày xuất chính tới nay, 20 năm trời rồi, ông vẫn còn lẹt đẹt chi huyện mãi, cái đó không quan hệ. Các bạn học cùng ông, họ đều thăng đường quan cả, vẫn thường phàn nàn hoạn lộ quá chậm chạp của ông. Trước mặt họ, nghe cô nói thành thực ấy, ông chắp tay cúi đầu, làm xe bè, buồn sầu. Nhưng lúc quay lưng đi, ông bĩu môi, chửi thầm một câu, bụng bảo dạ, làm bố tránh có vặn xì ra mà ăn. Lý lịch của ông huyện Hinh cũng xấu thật, bởi vì ngồi huyện nào ông cũng bị dân kiện, mà quan trên xét ra, ông lại trễ nải việc quan. Đời làm quan của ông chỉ có hai việc chính, đánh bạc và chơi gái. Năm nay, ông đã ngoại tứ tuần, ông vẫn lấy cái tuổi của ông để lên mặt tiền bối, khinh những ông huyện trẻ khác, nếu tụi này dám chỉ coi ông là bậc ngang hàng. Ông liền khoe, thằng cả nhà ông đã 25, rồi ông cặp ngón tay trỏ và ngón tay cái với nhau về về trên mép. Trên mép ông đã bao công trình mới cấy được từng ấy sâu. Ông để sâu cho khác hẳn với tụi huyện trẻ nhãi. Nguyên cái da mặt ông nhỏ, mà có lẽ vì ông béo quá nên lỗ chân lông căng ra, căng thẳng quá đến nỗi sâu không có chỗ nào lách ra ngoài được. Đến nỗi năm 40 tuổi mà mặt ông nó cứ nhẵn thín như thường. Ông bực mình, bèn ra lệnh cấm thợ cạo lia lưỡi dao lên môi ông một xạo để ông nuôi sâu. Thì sau hết, những lông tơ nó cũng dài ra và trông rõ hơn. Và đến bây giờ, đúng ở hai bên miệng ông, nó thành hình hai cái dấu chua nghĩa. Buổi hầu sáng hôm ấy, con mẹ nuôi tay cầm lá đơn đứng ở sân công đường. Nó hớt hơ hớt hải qua cổng chòi rồi sợ sệt, bỡ ngỡ. Không biết quan ngồi ở buột nào. Bỗng một người mặc áo cánh nái nhuộm vỏ già chạy sồng sộc đến trước mặt nó và hỏi, đi đâu? Con mẹ biết nghe rằng đó là cậu lính Lệ và như hiểu rõ phép vào quan, nó xúi đưa cậu Lệ hai khèo đã cầm sẵn ở trong tay rồi nói nhỏ, nhờ cậu bẩm quan cho tôi vào hầu. Cậu Lệ tuy đã cầm tiền nhưng làm như ta không để ý đến việc nhỏ nhen ấy, bèn vừa thò tay vừa nói to, đưa xem đơn việc gì. Rồi trong khi nhà nuôi kể lể thì cậu Lệ đánh vần để đọc lá đơn, đoạn cậu lắc đầu nhăn mặt bảo, vào kia nhờ bác Nho Quý bác ấy làm hộ cho, đơn này không được. Con mẹ tái mặt hỏi, không được thế nào thưa cậu? Cậu Lệ giơ hai tay xa sàng, nghĩa là nếu nhà chị muốn việc chóng xong, nghe chưa? Thưa cậu, cậu cứ vào trình quan hộ. Chả nói xấu gì cậu, nhà tôi bị mất trộm hết sạch cả đồ đạc lẫn tiệt nong. Sáng nay, phải mãi mới được đồng hai bạc để đi trình quan, cậu làm ơn thương hộ cho. Cậu Lệ nhìn nét mặt nằn nỉ của nhà nuôi, song vẫn thản nhiên. Tôi bảo nhà chị không nghe thì tôi mặc kệ, tôi thấy nhà chị ăn mặc thế này lại bị lúc vận hạn đen đùi. Tôi lại chẳng động lòng hay sao? Nhưng ở đây, cái Lệ nói như thế, tôi tử tế nên bảo trước, nếu nhà chị không theo thì quan của chớ có trách tôi đấy. Muốn chứng thực lời nói của mình, mẹ nuôi cởi nút giải yếm ra rồi xiệt 5 đồng hào đôi còn lại lên gan bàn tay và nói, đây này, chẳng tin cậu đến mà xem, chỉ còn vừa vạn tiền trình thôi. Cậu Lệ lắc đầu, con mẹ vừa buộc lại tiền vừa nhăn nhó van lên, Lệ cậu thương cháu cho cháu được nhờ, cậu cứ vào bẩm quan hộ, hễ quan bắt làm lại đơn thì cháu xin ra nhờ bác Nho Quý ngay. Bỗng một tiếng chuông gọi, cậu Lệ dạ giật một tiếng rồi ùa té chạy. Con mẹ nuôi nhìn theo, biết rằng buồn quan ngồi ở chỗ ấy. Nó đánh liều tiến đến, vừa tiến vừa lo. Nó bước chân lên thềm, chống ngực bắt đầu nổi mạnh. Nó đã trông thấy ông quan, nó lại sợ nữa. Vì lo sợ quá nên quên đứt rằng chính nó đi trình việc mất trộm. Nó lại tưởng như nó là đứa ăn trộm vậy. Nó rón rén, đứng nép vào cạnh cửa, thập thò ghé vào trong và lắng tai nghe. Nó thấy quan đang dặn cậu Lệ xuống bảo nhà bếp, ninh cho thật sự cái chân giò. Và đến khi cậu Lệ dạ tiếng cuối cùng và đi vào sân sau, mé cửa trong thì nó hiểu ngay rằng đã mất toi hai hào cho thằng sò lá. Nó chẳng bầm cho mình một tiếng nào. Bỗng hai con gà tây béo xù, quàng quạc kêu ở sân trước. Nó thốt giật nảy mình. Quan đang ngồi, cho một cái, ngài đứng dậy, chạy vội ra hiên, đứng ngay cạnh nhà nuôi và gọi váng. Cô đứa nào đấy? Lùa hai con gà vào cho tao. Tức thì, người ta chạy tán loạn để xua gà và nhà nuôi thì chắp hai tay quỳ ngay xuống gạch và nâng ngang đầu cái lá đơn. Khi đôi gà đã chạy về, quan bèn nhìn con mẹ và bảo: "Vào đây." Nó mừng quá, lóp ngóp đứng dậy, vội vã theo vào trong bù giấy. Nó đứng ở cạnh bàn, run lên bần bật. Nó liếc nhìn quan, ngài oai vệ quá, nó lại sợ hơn nữa. Nhưng dù run hay sợ, nó cũng không quên được việc vì thiền quan. Nhưng tiền trình diện quan, nó lại buộc vào trong giả yếm, nó phải cởi ra mới lấy được. Nó mới lúi húi rút cái nút buộc ra, nó sợ quan chờ lâu nên phải vội vàng, mà vì vội vàng lại lo quan cắt nên nó lóng cóng. Cái nút vừa sổ ra thì loèng xoèng, cả món tiền rơi tiệt cả xuống gạch. Năm đồng hào đôi nảy lên mấy cái và từng ấy tiếng kêu làm nó giật mình. Tự nhiên nó choáng cả người và hoa cả mắt. Nó cúi nhìn chỗ nhiều hào rơi nhất ngay bên cạnh nó. Đồng thì chui nằm ẹp gần chân nó, đồng thì xoay tít mấy vòng, đồng thì bắn ra cốc buồng. Mấy đồng nữa thì thi nhau lăn ra tận chỗ xa. Nó không thấy quan nói gì nên cũng hơi tĩnh tâm. Nó bèn cúi xuống để nhặt tiền. Một đồng, hai đồng, đồng thứ ba nghiêng ở mé tường. Nó tìm đồng thứ tư, mãi nó mới thấy ở tận gần trên bàn giấy của quan. Nó tìm đồng thứ năm, quái, nó tìm mãi mà không thấy đâu cả. Nó phải có năm hào đôi mới thành đồng bạc được. Vừa ban nãy, nó sờ ra cho cậu Lệ xem và lại buộc cẩn thận vào giả yếm. Không lẽ đồng hào ấy có ma, đã biến đi đâu mất, chóng thế được. Vậy chỉ quanh quẩn ở trong bột này mà thôi. Nhưng nó đã tìm kỹ lắm rồi, mà trình đơn tám hào, tất nó bị quan chửi. Không biết làm thế nào được, nó tần ngần chắp hai tay vái, lạy quan lớn ạ, rồi nó lùi lùi, bước ra cửa, rồi nó đi về. Ông huyện Hinh cứ ngồi yên sau bàn giấy để nhìn theo con mẹ khốn nạn. Rồi khi thấy nó đã đi khuất, ông mới đưa mắt xuống chân, xịch chiếc giày ra một tí, và vẫn tự nhiên như không, ông cúi xuống, thỏ tay nhặt đồng hào đôi sáng loáng, thổi những hạt cát nhỏ ở đế giày bám vào, rồi bỏ tọt vào túi. Tháng 12 năm 1937.